5. Dẫn thân tranh đậu. Phong trào Tân Dân là tổ chức được tách ra bởi những thành viên lãnh đạo của Việt Nam Quốc Dân Đảng để thích hợp với tình hình chính trị vào giai đoạn đó. Phong trào Tân Dân không thành lập đảng, không cần tuyên thệ trung thành, không có những điều lệ gia nhập, nên việc tôi tham gia phong trào diễn ra rất đơn giản. Họ không điều tra lý lịch gốc gác của tôi, chỉ tiếp nhận tôi bởi khả năng, sự năng động và dẫn thân. Ông Nguyễn Thành Vinh giới thiệu tôi là một trong những lãnh tụ trẻ của sinh viên, sẵn sàng dẫn thân đấu tranh rồi giao nhiệm vụ cho tôi. Tôi chưa hiểu rõ về cơ cấu hoạt động bí mật, cơ cấu tổ chức từ trung ương tới địa phương của đảng, của phong trào. Tôi chỉ hoạt động vì ngưỡng mộ ông Vinh, vì thấy được một con đường soi sáng lý tưởng của tôi, vì định hướng đấu tranh cho dân tộc, cho miền Nam tốt hơn và cũng là một cuộc cách mạng mà tôi hằng mong ước. Tôi phải tạo ra cái của chính mình, phải đấu tranh để xóa bỏ những bất công của xã hội. Cho đến khi trưởng thành trong chính trị, tôi mới nhận thức được hoạt động của các chính trị gia miền Nam vào thời đó như thế nào, và đó là mấu chốt tại sao cuộc đấu tranh của những chính trị gia yếu nước miền Nam hoàn toàn thất bại. Đó là một cuộc đấu tranh nội bộ giữa các phe phải để tìm tiếng nói chung cho miền Nam, để đối đầu với những thế lực quốc tế vốn đang sắp xếp tương lai của miền Nam trong hậu trường. Đối đầu với một tổ chức bài bản, khoa học như Đảng Cộng sản Việt Nam là chuyện không hề đơn giản. Cuộc đấu tranh đó thất bại bởi những hy vọng hão huyền của các lãnh tụ. Chính tôi cũng bị rú ngụ và quay cuồng trong những hy vọng hão huyền đó. Tôi được tổ chức giao nhiệm vụ xây dựng một lực lượng thanh niên sinh viên hoạt động song song với các phong trào chính trị khác. Tổ chức có tên Phong trào Thanh niên Sinh viên Phụng sự Dân tộc, với lực lượng nòng cốt được lấy từ cảm tình viên hoặc bằng hữu từ hai cơ sở Quốc Dân Đảng và Hội Ải Hữu Quảng Trị Huế. Tuy nhiên, những người nòng cốt trong ban chấp hành lúc bắt đầu đều do sự quen biết từ ông Nguyễn Thành Vinh hoặc những người bạn chính trị do ông giới thiệu. Trong sổ đỏ, tôi còn nhớ hai người hiện sống ở Sài Gòn là anh Đỗ Bèn, tôi quen ở Đại học xã Minh Mạng, và chị Phan Thị Liệu do ông Vinh giới thiệu. Còn một người nữa không biết bây giờ ở đâu là anh Lê Văn Trinh. Như vậy, vào thời điểm đó, bốn người nòng cốt trong ban chấp hành của phong trào gồm tôi, Đỗ Bèn, Phan Thị Liệu và Lê Văn Trinh. Chúng tôi có mặt ở tất cả các cuộc họp và tham gia mọi chương trình hành động. Song chỉ có một mình tôi làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Thành Vinh về những kế hoạch sắp tới. Tôi bôn ba hết nơi này đến nơi khác, vận động những người quen trong đại học xã, trong giảng đường, trong khuôn viên trường đại học. Nói chung là ở tất cả mọi nơi tôi có thể đến để tìm thêm người tham gia hoặc ủng hộ phong trào. Qua sự giới thiệu của ông Vinh, tôi đến Đà Nẵng gặp ông Lâm, người Quảng Nam, một đảng viên kỳ cựu của Quốc Dân Đảng, để bàn việc tổ chức phong trào ở Đà Nẵng. Ông Lâm giới thiệu với tôi người con trai của ông để cùng thực hiện phần việc này. Thế là phong trào ở Đà Nẵng bắt đầu được xây dựng. Tôi đi Đà Nẵng khá thường xuyên để tham dự những buổi họp mặt của anh em ở Đà Nẵng với tư cách người từ trung ương ra. Tuổi trẻ, hoạt động không mỏi mệt, tôi ngày đêm lao đầu vào đấu tranh, hết họp thì biểu tình, hết biểu tình thì tham gia diễn thuyết ở hết nhóm này tới nhóm khác. Mọi việc cứ thế trôi qua mà chẳng biết rồi sẽ đi về đâu, ngoài những hứa hẹn hão huyền của những chính trị gia miền Nam. Tôi được gửi đi móc nổi với những người ông Vinh quen biết trong đấu tranh, gặp các dân biểu đối lập để giới thiệu về phong trào cho sự liên kết. Nhiều cuộc gặp khác nữa, nhưng thực chất để làm gì và mọi việc sẽ đi về đâu thì tôi hoàn toàn không biết rõ. Tôi chỉ biết một điều là phong trào của tôi chống Nguyễn Văn Thiệu tham quyền cổ vị, chống tham nhũng, chống lại những bất công trong xã hội. Vậy thôi. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi không nắm rõ những người lãnh đạo phong trào đang làm gì. Phần mình, tôi vẫn tiếp tục đi học, đi dạy, đi họp, biểu tình và chống đối theo chỉ thị từ ông Vinh. Tôi cũng không biết gì về những người trong ban chấp hành đang ngày ngày làm việc với tôi. Họ thực sự là ai? Là việc cộng hay cảnh sát? Họ đang làm những gì? Tôi hoàn toàn lệ thuộc vào sự giới thiệu của ông Vinh. Chỉ có anh Đỗ Bèn là người tôi có thể biết và hiểu được. Anh là một sinh viên yêu nước, một thanh niên nhiệt tình khỉ khải, tham gia phong trào không vì mục đích gì khác ngoài yêu chuộng hòa bình, muốn thay đổi chế độ hiện tại. Tôi rất quý anh và trân trọng những đóng góp của anh cho đất nước. Hiện nay anh công tác tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng rất trân trọng chị Liệu, cô gái rất hăng hải hoạt động, không ngại vất vả tham gia bất cứ nơi nào cần thiết. Tuy nhiên chị tham gia phong trào vì mục đích riêng. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi mới biết chị là người của Việt Cộng gài vào phong trào. Có lẽ hiện nay chị đang công tác đâu đó ở Sài Gòn. Một người nữa là Lê Văn Trinh, anh trắng trẻo, có vẻ thư sinh, lớn hơn tôi vài tuổi, học ở trường Đại học Luật khoa Sài Gòn. Anh vốn nhỏ nhẹ nhưng cũng rất quyết liệt hăng say. Anh tham gia phong trào cũng vì có mục đích riêng. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi cùng bị giam tại đề lao Lê Văn Duyệt với anh, bây giờ là trại giam số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, tôi mới biết anh là sĩ quan cảnh sát của chính quyền Sài Gòn lúc 7 giờ được gài vào để theo dõi tổ chức. Một tổ chức có 4 người trong ban chấp hành làm nòng cốt mà đã có 2 người ở 2 chiến tuyến khác nhau thì chắc quỷ độc già có thể biết được nguy cơ tan vỡ của tổ chức đó. Điều này nói lên một phần của sự non nớt trong các phong trào đấu tranh của miền Nam vào giai đoạn đó, nói lên sự yếu kém của nền chính trị Sa Lông hồi ấy và phần nào dẫn đến kết cục của ngày 30 tháng 4 năm 1975. Những người tham gia phong trào ngày ấy có thể không biết nhau, hoạt động tích cực để theo dõi hoặc lợi dụng phong trào, nhưng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, mọi việc đã rõ ràng. Những con người ấy bây giờ đang sinh sống đâu đó và tuổi tác cũng vào khoảng trên dưới 65. Hy vọng cuốn sách này sẽ là điểm kết nối để chúng tôi có cơ hội gặp lại nhau sau bao thăng trầm của đất nước và gian nan của đời người. Với vì thế là người tổ chức phong trào, với những lời hứa hẹn hão huyền của các bậc đàn anh, các lãnh tù, tôi vẫn dấn thân không mỏi mệt. Tôi hy vọng sẽ đóng góp cho phong trào, cho tổ quốc và làm một cuộc cách mạng cho chính bản thân. Tôi không ngại bất cứ khó khăn nào, chỉ ước mong chế độ Nguyễn Văn Thiệu sụp đổ để nhường quyền lại cho những người yêu nước, cho những người có khả năng hơn. Cuộc chiến ngày càng khốc liệt vào những năm 1973-1974. Những trận đánh lớn thăm dò ở Bình Long, Phước Long làm rung chuyển Sài Gòn. Tình hình chính trị càng ngày càng hỗn loạn. Những tin đồn đạo chính liên tiếp được tung ra. Các thành phần đối lập liên kết chặt chẽ hơn để yêu cầu Nguyễn Văn Thiệu từ chức. Các dân biểu, nghị sĩ, báo chí, trí thức, công giáo, Phật giáo đồng loạt lên tiếng. Hầu như ngày nào cũng có những cuộc xuống đường biểu tình, đình công bại khỏa. Cảnh sát càng ngày càng siết chặt hơn. Các ngã tư đường, các trường, đại học luôn có cảnh sát dạ chiến, túc trực, tức cảnh sát cơ động, có trang bị, hỏa lực mạnh. Những anh em theo Việt Cộng hoặc có móc nổi với Việt Cộng bị bắt hết người này tới người khác. Những tổ chức đấu tranh chống Thiệu, chống Mỹ nhưng không theo Việt Cộng cũng không là ngoài lề. Trong những ngày khẩn trương và sụp sôi cuối năm 1974 đó, tôi luôn làm việc gần gũi với ông Vinh. Ông thường nhắc nhở tôi về lực lượng, về tổ chức, phải sẵn sàng để chờ đợi lệnh. Tôi hỏi ông đợi lệnh để làm gì và được trả lời là phải xuống đường lớn, phải tiến tới gần đài phát thanh và phải tiếp quản đài nếu cần thiết. Tôi bắt đầu ý thức tầm quan trọng của vấn đề. Dù không biết rõ chi tiết, nhưng trong suy nghĩ, tôi hình dung sẽ có một cuộc đảo chính mà tôi sẽ góp một phần. Với vai trò của một thanh niên, một trí thức trẻ thời chiến, với ước mong hòa bình, với mong mỏi xã hội tốt đẹp hơn, công bằng hơn, với bầu nhiệt huyết không vơi, tôi đã dấn thân toàn diện và sự dấn thân đó đưa tôi trở thành một chứng nhân trong giai đoạn lịch sử ấy. Tôi vẫn luôn tự hào mình cũng đã làm điều gì đó cho đất nước. Dù quan niệm chính trị, suy nghĩ có khác nhau, nhưng hành động dẫn thân đỏ đã thể hiện tinh thần yêu nước cao độ của một thanh niên thời chiến. 6. Vướng vòng tù tội. Khuôn viên đại học xã như thường lệ vẫn nhộn nhịp ồn ào, nhưng những tin tức về việc bắt bớ mỗi ngày một sôi động hơn. Nhiều anh em biệt tích không biết đi đâu, có thể đã đi trốn vì sợ bị bắt, cũng có thể vô chuyển khu nếu có móc nổi với việc cộng, hoặc là bị bắt mà không ai biết. Đó là những đề tài, những câu chuyện được bàn bạc mổ xẻ hàng ngày ở đại học xã. Tôi không tham gia vào những cuộc bàn tản đỏ, chỉ chuẩn bị những gì cần thiết cho trách nhiệm sắp tới. Tôi vẫn liên lạc thường xuyên với các anh chị em trong phong trào, vẫn nhắc nhở mọi người có mặt khi cần thiết. Ngoài ra, mọi sinh hoạt khác vẫn bình thường. Hôm đó khoảng 3 giờ chiều, tôi thạp bộ trong công viên đại học xã, chuẩn bị đến quán của chị Dung, cách cổng đại học xã khoảng 50 mét để uống cà phê. Thường thường uống cà phê ở đó, nếu không có tiền thì chị Dung cho ghi sổ, khi nào có thì trả, vì vậy đây là nơi lui tới của rất nhiều sinh viên và chị Dung rất được sinh viên yêu mến. Tôi vừa ra khỏi cổng khoảng 10 mét thì một chiếc xe Jeep dân sự bất ngờ tấp vào lề, hai người đàn ông và vợ vội vã nhảy xuống khóa chặt tay tôi và kéo lên xe. Quá bất ngờ, tôi không kịp trợ tay, vừa cất tiếng la, một bàn tay liền bóp miệng tôi. Chưa tới một phút, tôi đã nằm gòn trên chiếc xe Jeep mà chẳng ai hay biết. Những người này yêu cầu tôi im miệng rồi chở tôi về đồn cảnh sát quận 5. Đó là kiểu bắt người của chế độ miền Nam trong thời chiến tranh, không lý do, không hỏi tội, không tòa án, cứ thế lặng lẽ bắt hết người này tới người khác. Tôi bị giam trong một trại giam tạm thời, không hỏi cung, không hỏi lý lịch, chỉ ngồi đó chờ. Đến khoảng 6 giờ 30 phút chiều, bóng đêm bắt đầu bao phủ, họ dẫn tôi ra xe bịt bùng, hai tay còng lại, rồi chờ tới tổng nha cảnh sát Đô Thành nằm ở đường Trần Hưng Đạo, bây giờ vẫn là sở công an thành phố Hồ Chí Minh. Tôi được người cảnh sát mặc đồ dân sự đưa vào căn phòng nhỏ rộng khoảng 15 mét vuông, có một cái bàn, hai cái ghế. Ngồi đối diện tôi là một đại úy và một trung úy cảnh sát. Khi người cảnh sát mặc đồ dân sự vừa bước ra rồi đóng cửa lại, tôi nhận ngay một bản súng M16 lạnh lùng đánh thật mạnh vào đầu nhưng không cần biết hậu quả ra sao. Tiếp theo là một cụ đã đấu điện kèm câu nói chống hạ, đào chảnh hạ. Tôi chửi với choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đau nhói nhưng tôi vẫn cố gượng ngồi dậy. Tức thì một bản súng thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư nền dồn dập vào đầu, vào thân thể tôi cùng câu nói quen thuộc. Chống hạ, đào chảnh hạ, tao cho mày chống nè. Tôi quằn quại trên vùng máu, không thể ngồi dậy được nữa, chỉ còn biết rên rỉ vì đau đớn. Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Đến khoảng 9 giờ tối, một người bước vào phòng, tạt thẳng thùng nước lạnh vào người tôi. Tôi tịch lại, họ bảo tôi thay bộ đồ tù, gồm quần đen và áo đen, sau đó dẫn tôi đến phòng số 20, hay còn gọi là Salim 20, giam tôi vào đó mà không một lời giải thích. Salim là một loại phòng giam đặc biệt dành cho những tù nhân ngoan cổ và nguy hiểm, rộng chưa tới 1 mét, dài khoảng dưới 2 mét. Trong Salim có bồn cầu và tất cả đều xây kín, cửa sắt dày, chỉ có một lỗ trống còn gọi là cửa sổ, vừa đủ để đưa chén cơm vào. Cửa đó giống như cửa chuồng cu, chỉ mở cửa để đưa cơm và lấy cơm. Tất cả sinh hoạt hàng ngày của tôi từ đó diễn ra trong bóng tối của không gian vọn vẹn chưa tới 2 mét vuông. Không có bất cứ thông tin nào lọt vào được. Tôi chẳng biết thế sự ngoài kia ra sao, chẳng thể nào tiếp cận thông tin khác ngoài trừ những trường hợp được gọi là đi làm việc hay còn gọi là đi hỏi cung. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì gọi là chấp pháp. Không gian bé xíu ấy không đủ không khí cho một người thợ. Vậy mà khi họ tống tôi vào xà liêm 20 thì trong đó đã có sẵn một người. Đúng là ngỡ ngàng, người đó không xa lạ gì với chế độ Sài Gòn trước năm 1975 và chế độ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đó là nhà văn Vũ Hành, người bị bắt trước tôi khoảng 10 ngày. Như đã nói ở trên, trong những ngày chiến tranh khốc liệt này, hầu hết anh em theo Việt Cộng hoặc quan hệ xa gần với Việt Cộng đều bị bắt. Anh Vũ Hành là người đã có móc nối xa gần với Việt Cộng. Tôi biết việc này sau những lần tranh luận với anh. Bài hát mà tôi nghe lần đầu khi gặp anh và nghe hoài sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 là bài Giải Phóng Miền Nam. Anh hát bài này vào mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối, thậm chí bất cứ lúc nào thích. Bài hát này xa lạ với tôi lắm, nhưng chính là đầu đề cho những câu chuyện giữa tôi và anh. Những câu chuyện ấy thường xoay vòng với những phá tranh luận nảy lửa giữa chúng tôi về cuộc chiến hiện tại. Anh Hành luôn cho rằng miền Nam sẽ được giải phóng trong vòng 1-2 năm nữa bởi những nguyên nhân chính sau. Sức mạnh của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đang ngày càng lớn mạnh hơn, cuộc chiến càng ngày càng thu gần lại, các vùng kiểm soát của quân đội miền Nam ngày càng bị thu hẹp lại. Sau Hiệp định Paris, quân đội Mỹ rút lui trong danh dự. Việt Nam hóa chiến tranh đã bắt đầu. Quốc hội và chính phủ Mỹ đã không còn ủng hộ miền Nam nữa. Tình trạng tham nhũng, bè phải trong chính quyền miền Nam đã đến lúc không thể cải tổ được. Các phe phải đối lập, không thống nhất với nhau, tạo ra tình trạng cấu xé, đạp đổ nhau. Người dân đã bất mãn với chính quyền hiện tại. Cuối cùng là ảnh hưởng tiêu cực của quốc tế về vai trò của chính quyền bù nhìn miền Nam. Tôi hoàn toàn không đồng ý với những suy nghĩ ấy. Tôi vẫn luôn cho rằng Việt Cộng chỉ là lực lượng vũ trang nhỏ, thiểu ăn thiểu mặc, chỉ quy tụ những người nông dân ỷ học. Quân đội miền Nam vẫn vững mạnh vì chính tôi là chứng nhân trong những lần theo máy bay đi Huế thăm những lữ đoàn, sư đoàn, thủy quân lục chiến. Do vậy, việc quan trọng là cần những sửa sai của chính quyền miền Nam như Nguyễn Văn Thiệu từ chức, thẳng tay với tham nhũng bè phải, lấy lại niềm tin từ quần chúng bằng việc hợp tác giữa các phe đối lập. Vận động quốc tế về vị trí của miền Nam là tiền đồ của tự do dân chủ, chống lại sự bành trướng chủ nghĩa cộng sản từ phương Bắc. Vì những trái ngược trong lập trường nên chúng tôi suốt ngày quanh quẩn trong những đề tài tranh luận đỏ. Có lần anh Hành giận dữ tới mức đấm tay xuống nền nhà đến chạy máu cho hà hòa. Tuy nhiên, hai anh em sống chung trong hoàn cảnh như vậy thì không thể tranh luận hoài. Dù trái ngược lập trường, nhưng chúng tôi đang có một số điểm chung. Cùng bị bắt, cùng ở trong phòng giam bẻ xỉu, cùng chống chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Hàng ngày, chúng tôi phải chia sẻ cho nhau từng luồng không khí để thở. Không đủ chỗ để nằm, nên tôi thường gối đầu trên cầu tiêu, còn anh Hành nằm chiều ngược lại. Ngoài việc tranh luận chính trị, chúng tôi còn dành thời gian để tâm sự về gia đình, xã hội, văn hóa. Lúc này, chúng tôi bắt đầu gần gũi và hiểu nhau hơn, tìm được những điểm tương đồng. Tôi biết cả gia đình anh Hành theo Việt Cộng để góp phần lật đổ chính quyền miền Nam bằng bạo lực. Người con cả của anh đang ở tù vì hoạt động cho Việt Cộng. Vợ anh là cánh tay mặt của linh mục Chân Tín trong nhóm nhà thờ dòng Chúa Cửu Thế ở đường Kỳ Đồng. Đứa con gái nhỏ 14 tuổi đang làm giáo liên. Thật hiếm có gia đình nào đang sinh sống giữa đất Sài Gòn mà dám hoạt động tích cực cho Việt Cộng như vậy. Hai chúng tôi còn bày ra các trò chơi để giết thời gian. Chúng tôi dùng những mảnh giấy vuông quy định hình dạng để đặt tên cho những quân cờ tướng và từ vẽ bàn cờ tướng để quên đi những chật chội khó chịu nơi xà lim. Những ngày tháng cứ thế mà trôi qua, thỉnh thoảng tôi được gọi lên hoại cung. Ngoài việc bắt kê khai lý lịch, họ chỉ xoảy vào phong trào Tân Dân và Việt Nam Quốc Dân Đảng. Họ hỏi sâu về những liên hệ giữa tôi và anh Nguyễn Thành Vinh, giữa tôi và các thành viên trong tổ chức, đặc biệt là với chị Liệu. Về hoạt động của phong trào ở Đà Nẵng, họ không kể tội tôi là Việt Cộng vì đã nắm rõ sự thật. Việc này về sau tôi mới biết là do trong tổ chức đã có sĩ quan cảnh sát chìm được cài cắm. Trong thời gian hoại cung, tôi được biết anh Vinh cùng với những người lãnh đạo âm mưu đảo chánh cũng đã bị bắt và đang bị giam ở nơi khác. Bộ thông tin của chính quyền miền Nam do ông Hồ Văn Châm làm bộ trưởng đã lên truyền hình thông báo rằng đã bắt được một tổ chức âm mưu đảo chánh. Đó chính là tổ chức mà tôi tham gia với tư cách lãnh đạo phong trào thanh niên sinh viên phụng sự dân tộc, là cánh tay mặt của phong trào Tân Dân. Trong thời gian này, có những khoảnh khắc làm trái tim tôi rung cảm. Đó là những lời thăm hỏi của các tù nhân khác khi tôi đi ngang qua trại giam tập thể rằng anh ở B Mỹ. B là biệt danh của đơn vị trong chiến khu. Ở đâu tới? Những tù nhân đó nhìn tôi bằng đôi mắt như muốn chia sẻ, muốn gửi gắm điều gì đó. Chỉ những giây phút đó mới cảm nhận được tình tù tội, tình đấu tranh xúc động thế nào. Một trong những gương mặt ngày đó, một trong những tên tuổi mà cho đến giờ phút này tôi vẫn ngượng phục và không thể không nhắc tới là anh Nhà. Có lẽ anh bằng tuổi tôi, học Đại học Khoa học Sài Gòn. Khi đi ngang trại giam tập thể, tôi thấy anh nằm trên băng ca, thân hình nhỏ nhắn, đầy máu me, bị phơi ngoài nắng. Một buổi tối, tôi đều nghe tiếng rên rỉ, đau đớn của anh. Anh bị tra tấn, bị hành hạ đến mức thể xác không còn như con người nữa, nhưng vẫn không chịu khai ra các đồng đội và tổ chức. Qua lời kể của anh Hành và những anh em trong tù, tôi biết anh là Việt Cộng. Tôi thực sự khâm phục anh bởi sự chịu đựng hy sinh cho lý tưởng, cho đồng đội. Sự hy sinh đó đúng hay sai tôi không bàn tới. Tôi chỉ muốn bày tỏ tấm lòng trân trọng với một con người anh hùng đã đóng góp một phần thân thể cho đất nước. Dân tộc Việt Nam ta không thiếu những người cộng sản yếu nước và kiên cường như anh, không thiếu những nhà ái quốc như lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng Nguyễn Thái Học, không thiếu những anh hùng lẫm liệt như thiếu tá Ngụy Văn Thà của quân đội miền Nam Việt Nam sẵn sàng hy sinh để bảo vệ lãnh thổ Hoàng Sa trước sức mạnh của quân xâm lược, và còn nhiều, nhiều hơn thế nữa, những người con của đất mẹ Việt Nam đã anh dũng cống hiến máu xương cho đất nước thân thương hình chữ S này được mãi trường tồn. Thời điểm lịch sử rồi cũng đến, sự việc đã rõ ràng trước mắt. Anh Vũ Hành đã đúng, tôi đã sai rồi. Chính quyền miền Nam sụp đổ theo đúng suy luận và cái nhìn của anh Hành. tôi đã bị những sinh hoạt hạo huyền, những hoạt động không cơ sở, những hời hợt của các tổ chức chính trị kém cỏi làm mờ mắt. Tôi chỉ biết yêu tổ quốc, yêu công bằng xã hội và chống lại những sai lầm của chế độ mà chính quyền Mỹ đã áp đặt lên quê hương mình. Một sách lược chống lại thuyết domino không còn thích hợp cho quyền lợi của nước Mỹ. Vào khoảng tuần cuối của tháng 4, anh Hạnh nhận được một món quà thăm đuôi do gia đình gửi vào. Như thường lệ, anh Hạnh kiểm tra những phần ăn rất kỹ lưỡng trước khi cho vào bụng. Anh tìm thấy trong ổ bánh mì có nhét một miếng giấy do vợ gửi vào với nguyên văn. Nguyễn Văn Thiều đã từ chức, anh yên tâm. Thông tin đó nhanh chóng lan truyền tới mọi người trong trại giam bằng cách dùng ống nước trong cầu tiêu đánh mọt. Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, khắp trại giam bắt đầu ầm ĩ. Những anh cảnh sát cũng đổi giọng nhẹ nhàng hơn, không còn gắt gỏng như trước. Sinh hoạt trong xà lim dễ chịu hơn, nhưng chúng tôi không thể dỗ giấc ngủ vì mục tiêu đã gần như đạt được. Sắp đến giây phút được thoát khỏi xà lim rồi. Thông tin được cập nhật hàng ngày qua những cảnh sát cai tù, từ việc ông Trần Văn Hương thay thế ông Thiệu tới Nguyễn Bá Cận làm thủ tướng, và cuối cùng thì Dương Văn Minh được thay thế theo áp lực của mặt trận giải phóng. Ông thẩm phán Triều Quốc Mạnh được chính phủ Vũ Văn Mậu bổ nhiệm làm giám đốc tổng nha cảnh sát, và chính ông Triều Quốc Mạnh vào ngày 28 tháng 4 năm 1975 đã ký giấy thả đa số những tù nhân hoạt động chính trị chống lại chính quyền ở cấp có ảnh hưởng trong giới báo chí và chính trị. Anh Vũ Hành nằm trong danh sách đỏ, còn những thanh niên trẻ như tôi, những người theo việc cồng có bằng chứng như anh Nhà thì còn bị giữ lại. Với tâm trạng vui buồn lẫn lộn, với sự hoang mang không biết mình sẽ ra sao, tôi càng nghĩ và càng đắn đo về cuộc đấu tranh của những phong trào không cùng chính kiến, của những anh em đã hy sinh và đóng góp xương máu cho đất nước này, mà cụ thể là trường hợp của tôi và anh Vũ Hành. Hai người cùng tù tội, cùng chịu gian khổ như nhau, cùng đấu tranh vì một đất nước Việt Nam tốt hơn, cùng hy sinh như nhau nhưng không cùng trong một tổ chức, không phải là đồng chí. Anh Vũ Hành theo Việt Cộng, còn tôi theo một tổ chức chính trị tranh đấu cho miền Nam. Đôi lúc giữa chúng tôi có tranh cãi nảy lửa, nhưng cuối cùng cũng chia sẻ, cảm thông được với nhau. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng trân trọng sự hy sinh của anh trong việc đóng góp cho đất nước theo suy nghĩ và lý tưởng của anh. Trân trọng anh đã chia sẻ với tôi từng cục đường, viếng mũi khi tôi không có người thăm nuôi. Xin cảm ơn anh Vũ Hành. Thế nhưng, với nhiều người khác, chỉ cần khác nhau trong chính kiến hay lý tưởng là đã có những anh em nặng tay với nhau, nặng tay đến nỗi ảnh hưởng đến sự sống, sự tàn tật, mà bất hạnh nhất là dẫn đến sự thù hằn chém giết và xem nhau như kẻ thù. Hãy cố gắng xóa dịu nó, vì dù người con miền Bắc, miền Trung hay miền Nam thì tất cả khi sinh ra đã là người Việt Nam, đã mang dòng máu Việt Nam. Việt Nam vẫn mãi trong trái tim mọi người. Phải xây dựng một đất nước giàu mạnh để con cháu tự hào vì tổ tiên đã gây dựng nó, để mọi giọt máu chúng ta đánh đổi hôm nay sẽ trở thành viên kim cương lấp lánh, đầy vẻ vang cho thế hệ kế tiếp. Nằm một mình trong xà lim, tôi mơ ước điều đó sẽ trở thành hiện thực để tuổi thơ của những thế hệ tiếp theo không còn khổ cực như tuổi thơ tôi.